Các bạn thân mến, hôm qua khi hoàng tử bé nằm dài ra cỏ và khóc, các bạn có cảm thấy thương cậu ấy không? Nhưng mà câu chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu, bởi vì hôm nay sẽ có một nhân vật rất rất thông thái và sẽ giúp cho hoàng tử bé học được những bài học đầu tiên của mình. Chương 21.
Và rồi cáo xuất hiện. Xin chào, cáo nói. Chào cậu, hoàng tử bé lịch sự đáp lại. Cậu quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả.
Tớ ở đây cơ mà, dưới cây táo ấy.
Cậu là ai thế? Hoàng tử bé hỏi. Cậu thật là xinh.
Tớ là một con cáo.
Cáo nói. Đến chơi với tớ đi, hoàng tử bé rủ. Tớ đang buồn kinh khủng.
Không, tớ chưa chơi với cậu được,
cáo nói. Tớ chưa được cảm hóa.
Ồ, tớ xin lỗi.
Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cậu tiếp.
Mà cảm hóa là gì cơ?
Cậu chưa đến đây bao giờ, cáo nói. Cậu tìm gì thế?
Tớ tìm con người.
Cảm hóa là gì cơ?
Con người à?
Họ có súng và họ đi săn. Nói chung là mệt lắm. À, họ có nuôi bọn gà nữa. Điểm hấp dẫn duy nhất của họ đấy.
Cậu tìm gà à?
Không, tớ tìm bạn.
Cảm hóa là gì?
Đó là một điều đã bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là tạo ra những liên hệ.
Tạo ra những liên hệ?
Đương nhiên rồi, cáo nói. Thế này nhé, với tớ bây giờ, cậu chỉ như hàng trăm nghìn cậu bé khác, chưa có ý nghĩa gì cả. Và tớ cũng chẳng cần gì đến cậu, mà cậu cũng chẳng cần gì đến tớ nữa. Với cậu, tớ cũng chỉ là một con cáo như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng khi cậu cảm hóa tớ, chúng mình sẽ cần cho nhau. Cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tớ. Tớ cũng sẽ là duy nhất trên đời đối với cậu.
À, tớ bắt đầu hiểu rồi đây, hoàng tử bé nói. Có một bông hoa, tớ nghĩ là cô ấy đã cảm hóa tớ.
Có thể thế lắm, cao nói. Trên quả đất này cái gì mà chẳng xảy ra được.
Không, không phải ở trái đất đâu,
cáo có vẻ tò mò.
Ở hành tinh khác à?
Ừ.
Có thợ săn ở đó không?
Không đâu.
À, hay đấy. Con gà?
Cũng không có. Chả có gì là hoàn hảo cả, cáo thở dài. Nhưng rồi cáo quay lại với suy tưởng của nó. Cuộc sống của tớ rất đơn điệu. Tớ săn gà, còn người thì săn tớ. Gà nào cũng vậy, người nào cũng thế, nên tớ khá là chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ như được thắp sáng. Tớ sẽ nhận ra một tiếng chân khác mọi tiếng chân khác. Tiếng chân kia sẽ làm tớ chui tụt xuống đất. Nhưng tiếng chân của cậu sẽ như một điệu nhạc gọi tớ đội đất chui lên. Và cậu nhìn nhé, cánh đồng lúa mì kia kìa. Tớ không ăn bánh mì. Với tớ lúa mì chả có tí giá trị gì hết. Cánh đồng lúa mì cũng chả gợi cho tớ điều gì cả. Thế đấy, thật buồn làm sao. Nhưng tóc cậu vàng. Và nếu cậu cảm hóa tớ thì sẽ rất tuyệt. Lúa mì cũng màu vàng đấy, sẽ làm tớ nhớ đến cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió hát ca trong đám lúa mì. Cáo ngừng lời và ngắm hoàng tử bé lâu thật là lâu.
Cậu hãy cảm hóa tớ đi,
cáo nói.
Tớ muốn lắm, hoàng tử bé trả lời. Nhưng tớ không có nhiều thời gian lắm. Tớ còn phải tìm bạn và hiểu bao nhiêu thứ nữa.
Chúng ta không thể hiểu được những gì mình chưa cảm hóa, cáo nói. Con người chẳng còn đủ thời gian để hiểu bất kỳ điều gì cả. Họ mua tất cả mọi thứ có sẵn ở chợ, nhưng làm gì có chợ bán bạn bè chứ? Nên con người không còn có bạn bè gì hết. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ.
Tớ phải làm gì?
Hoàng tử bé hỏi. Cậu phải hết sức kiên nhẫn. Đầu tiên, cậu ngồi xa tớ một tí. Như thế, trong đám cỏ ấy, tớ sẽ liếc nhìn cậu một chút và cậu không nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi hiểu nhầm, nhưng mỗi ngày cậu lại có thể xích lại gần tớ hơn một tẹo. Ngày hôm sau, hoàng tử bé lại đến.
Cậu nên đến vào cùng một giờ thì hơn, cáo nói. Giả sử cậu sẽ đến vào lúc 4 giờ chiều chẳng hạn nhé, thì từ 3 giờ tớ đã bắt đầu hồi hộp rồi. Càng lúc tớ sẽ càng háo hức, đến 4 giờ thì tớ sẽ phát cuồng lên và lo lắng. Thế là tớ hiểu cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu như cậu cứ đến một cách tùy hứng, tớ sẽ chẳng bao giờ biết cậu sẽ đến lúc nào để trang hoàng cho trái tim tớ. Phải có nghi lễ chứ. Nghi lễ là gì cơ? Ôi, đó cũng là một điều bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó là điều làm cho một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Ví dụ có một nghi lễ trong việc đi săn của tớ. Đám thợ săn sẽ hội hè với các cô gái trong làng vào thứ năm. Thế nên ngày thứ năm là ngày tuyệt nhất. Tớ có thể thoải mái lượn quanh khu chuồng gà. Nhưng nếu họ không nhảy nhót cố định vào một ngày, thì ngày nào cũng sẽ giống ngày nào. Tớ sẽ chẳng được nghỉ ngơi tí nào hết. Và thế là hoàng tử bé cảm hóa cáo. Rồi ngày chia tay đến gần. Cáo nói, tớ sắp khóc mất. Đấy là lỗi của cậu. Tớ tuyệt nhiên không muốn cậu buồn chút nào, nhưng cậu cứ muốn tớ cảm hóa cậu. Ừ, đương nhiên rồi. Nhưng cậu sẽ khóc mất. Ừ, đương nhiên rồi. Mà cậu lại chẳng được cái gì cả. Có chứ, là cái màu của lúa mì ấy. Rồi nó nói tiếp, cậu gặp lại đám hoa hồng đi. Cậu sẽ hiểu ra bông hoa của cậu là duy nhất trên đời. Xong rồi cậu quay lại đây từ biệt tớ nhé. Tớ có một bí mật làm quà cho cậu. Hoàng tử bé quay lại vườn hồng. Các cô chẳng giống gì với bông hồng của tôi hết. Không một tí nào hết. Cậu nói với những bông hoa, chẳng có ai cảm hóa các cô. Các cô cũng chẳng cảm hóa ai cả. Các cô giống như là bạn cáo của tôi ngày xưa. Ban đầu, bạn ấy cũng chỉ giống như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng tôi đã kết bạn với bạn ấy. Và bây giờ, với tôi, bạn ấy là duy nhất trên đời. Những bông hồng rất bối rối. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Sẽ chẳng ai có thể chết vì các cô cả. Đương nhiên là một người qua đường tầm thường có thể lầm tưởng bông hoa của tôi, bạn ấy cũng giống các cô. Nhưng với tôi, bạn ấy quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính bạn ấy là người mà tay tôi đã chăm sóc. Chính bạn ấy là người tôi đã đặt dưới lồng kính. Chính bạn ấy là người tôi đã che chắn bằng tấm bình phong. Chính bạn ấy là người tôi phải bắt đi những con sâu, trừ đôi ba con để lại cho thành bươm bướm. Chính bạn ấy là người tôi lắng nghe mọi lời than vãn hay huyên thuyên, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì đó là bông hoa của tôi. Và rồi cậu quay về gặp cáo. Vĩnh biệt, cậu nói. Vĩnh biệt, cáo nói. Bí mật của tôi đây, rất đơn giản thôi. Cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy, hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Thời gian cậu dành cho bông hoa của cậu đã làm cho nàng quan trọng đến thế. Thời gian tôi dành cho bông hoa của mình, hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Con người đã quên mất chân lý này rồi, nhưng cậu thì không được phép quên. Cậu phải luôn có trách nhiệm với những gì cậu đã cảm hóa. Cậu phải có trách nhiệm với bông hoa của cậu. Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của tôi, hoàng tử bé nhắc lại để mà ghi nhớ.